cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, khi chúng ta đến phần cuối trong phân đoạn của sách Các Quan Xét, chúng ta thấy sự xuống dốc của dân Israel bắt đầu với sự bội đạo, chối bỏ Đức Chúa Trời, và từ đó đến giai đoạn thứ hai, ấy là đạo đức suy đồi. Đây là một hình ảnh đầy kinh ngạc xảy ra khi kết thúc sách Các Quan Xét. Vấn đề này xoay vòng đến chi phái Benjamin, đó là chi phái này có nhiều hành vi đạo đức tồi tệ, và sau đó dẫn đến cuộc nội chiến. Sự chuyện bắt đầu khi một số người đàn ông trong chi phái Benjamin hãm hiếp và giết vợ bé của người Levi. Vì thế các chi phái hiệp nhau giết lại những người Benjamin. Thời kỳ này kết thúc với một tình trạng suy đồi và hỗn loạn. Và qua đó, sách Các Quan Sách được tóm lược trong câu này. Đang lúc đó, không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình tưởng là phải. Trong sách Các Quan Xét, đoạn 21, câu 25. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong sách Các Quan Xét, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 4. Nhằm lúc không có vua trong Israel, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của chi phái Ephraim, lấy một người vợ bé ở Bethlehem thành xứ Giu-đa. Vợ bé người hành dâm, bỏ người, đi về nhà cha mình tại Bethlehem trong xứ Giu-đa, và ở đó 4 tháng. Chồng nàng trỗi dậy, đi theo nàng, muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người có đem theo một đầy tớ và 2 con lừa. Nàng mời người vào nhà cha mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông cha người là cha của người đàn bà trẻ, cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong 3 ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. Qua mấy câu này cho chúng ta nhận biết đời sống của con cái Israel trong thời kỳ Các Quan Xét. Nó cũng cho chúng ta thấy những gì được nói ở trong sách Roma đoạn 1 đến đoạn 3. Các bạn có thể tưởng tượng nổi một người Lê-vi mà đi kết hôn với một người đàn bà xấu nết như vậy không? Sau khi người Lê-vi này ở với người đàn bà lại tiếp tục làm kỹ nữ, lìa chồng và sau đó trở về nhà cha của mình. Người Lê-vi này theo bà đến nhà cha vợ, và ông được tiếp đón cách nằm hậu và ở đó mấy hôm. Sau đó, người Lê-vi và vợ bé của ông rời nhà đi về hướng Bắc. Họ nghỉ đêm ở Ribea, thành phố của người Benjamin. Một người đàn ông lớn tuổi từ núi Ephraim đang kiều ngụ tại đó cho hai vợ chồng này chỗ ăn ở tạm qua đêm. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 19 câu 22 đến 30 ghi tiếp: Khi chúng đang ăn vui vẻ, có những người trong thành là kẻ gian tà vây nhà, động cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng: Hãy đem người vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn. Chủ nhà ra đến cùng chúng và rằng: Hỡi anh em, đừng, xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi, chớ phạm sự sỉ nhục này. Kìa, con gái ta còn đồng trinh và vợ bé người kia, ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em sẽ lăng nhục họ, đãi họ tùy ý anh em, nhưng với người này chớ phạm điều sỉ nhục ấy. Song những kẻ đó không khứng nghe người, người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng. Chúng biết nàng, lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về rạng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà người chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Đến sáng, chồng nàng trỗi dậy, mở cửa nhà ra, đặng lên đường. Kia, thấy vợ bé mình đã nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng: Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi. Song nàng chẳng trả lời. Người bèn để nàng trên lừa mình lên đường và trở về nhà. Đến nhà rồi, người lấy một con dao nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra 12 đoạn, gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng: Từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy. Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giải ý ra. Trong đêm đó, khi hai vợ chồng người Lê-vi này đang ăn uống thì có nhiều người nam trong thành đến yêu cầu họ dẫn người Lê-vi để chúng có dịp đồng tính luyến ái với người. Ông biết đó là một tội đáng chết cho ông, nên thay vào đó, ông giao vợ bé mình cho những người đàn ông này. Chúng làm nhục và hãm hiếp bà cả đêm, và cuối cùng đến sáng khi bọn chúng giao trả bà về trước cửa nhà thì bà ngã chết. Đó là một hành động hết sức kinh khủng. Các bạn có nghĩ là hành động tương tự như thế có thể xảy ra trong xã hội hiện nay không? Thật ra, ngày nay cũng có những việc tương tự như vậy vẫn còn xảy ra. Người Lê-vi đã làm nhiều việc dẫn đến tội trạng này. Những điều ông làm tỏ bày ra sự suy đồi thậm tệ của xã hội thời đó. Sau đó, người chồng Lê-vi này cắt thân thể của vợ ra 12 miếng và gửi đi các chi phái khác với lời kêu gọi hãy trả thù những hành động gian ác của người bên cho mình. Phản ứng của đất nước này dẫn đến hành động tội lỗi thêm nữa và được ký thuật trong hai đoạn kế tiếp. Tiếp theo sự bội đạo, bỏ Đức Chúa Trời thì tình trạng đạo đức suy đồi. Bước đi xuống thứ ba trong đời sống của đất nước Israel là tình trạng rối loạn nội bộ. Và thưa các bạn, qua sách Các Quan Sách đoạn 20 và 21, chúng ta thấy tình trạng hỗn loạn của đất nước này. Các Quan Sách đoạn 20, câu 1 đến câu 3 ghi như sau: Bây giờ, cả dân Israel đều kéo ra đi từ Đan cho đến Beersheba và cho đến xứ Galaad. Hội chúng hiệp tụ lại như một người trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba. Những quan trưởng của cả dân sự, tức là các chi phái Israel đều ra mắt trong hội của dân Đức Chúa Trời. Có 400.000 lính bộ có tài cầm gươm. Và người Benjamin đã hay rằng dân Israel ra đi lên Mít-ba. Dân Israel nói: Hãy thuật lại cho ta biết tội ác này đã phạm làm sao. Khi các chi phái dân Israel thấy cơ thể của người đàn bà bị giết gửi đến, cùng với những lời tường thuật về những gì đã xảy ra ở Gibeah, dân chúng hưởng ứng lời kêu gọi hiệp nhau chống lại chi phái Benjamin. Họ tin là luật pháp cần phải được thi hành. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 20, câu 4 đến câu 6, người Lê-vi, chồng của người đàn bà đã bị giết đáp rằng: Tôi có vào trong thành Gibeah là thành của Benjamin với vợ bé tôi đang ngủ đêm tại đó. Nhưng dân Gibeah dấy lên cùng tôi, đang ban đêm vây nhà tôi ở. Chúng nó toan giết tôi, có hành hung cùng vợ bé tôi, và nó chết vì cớ đó. Đoạn, tôi nắm lấy thay vợ bé tôi, chặt nó ra từng đoạn, gửi đi khắp địa phận của sản nghiệp Israel, vì chúng nó có phạm tội trọng, một sự sỉ nhục trong Israel. Người Lê Vi này đứng ra làm nhân chứng tố cáo tội lỗi của dân thành Benjamin đã phạm cùng với vợ của ông, để cho những người Israel nghe, hiệp lại xử tội người Benjamin. Tôi ở đấy thấy lời làm chứng của người Lê Vi này để tố cáo người khác sai phạm thì ông nói rất mạnh dạn. Nhưng xin các bạn nhớ đến tội lỗi của chính người Lê Vi này. Ông đã cưới kỹ nữ làm vợ bé. Ông chặt thi thể của vợ mình để kêu gọi trả thù. Các hành động của ông đem đến những hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 20, câu 7 đến câu 11 và câu 17 chép tiếp như sau. Này, hết thảy dân Israel có mặt đây. Anh em hãy bàn luận nhau và liệu định phải làm thế nào đây. Cả dân sự đứng dậy như một người mà rằng, chẳng ai trong chúng ta sẽ trở lại nhà mình, không ai rút về nhà mình. Bây giờ, này là điều chúng ta phải xử cho Ribea. Chúng ta sẽ đi lên đánh thành nó theo thứ tự của thăm nhất định. Trong các chi phái Israel, chúng ta phải lấy 10 người trong 100, 100 người trong 1000 và 1000 người trong một muôn. Chúng ta sẽ đi tìm lương thực cho dân sự, rồi khi trở về, người ta phải xử Gibea của Benjamin tùy theo sự sỉ nhục mà thành ấy đã phạm nơi Israel. Ấy vậy, hết thảy những người Israel nhóm nhau hãm đánh thành đó, hiệp lại như chỉ một người. Người ta cũng tu bộ những người nam Israel, không kể người Benjamin thì số được 40 vạn người có tài cầm gươm, thải đều là chiến sĩ. Thưa các bạn, dân Israel của 11 chi phái hiệp nhau với một lực lượng rất đông và hùng mạnh để đánh chi phái Benjamin. Khi được kêu gọi để đánh anh em mình, thì họ hiệp nhau rất đông. Nhưng khi được kêu gọi để chống lại kẻ thù nghịch đàn áp dân Israel, thì chỉ có một số ít chi phái hưởng ứng. Đó là một điều trái nghịch. Các bạn có thấy như vậy không? Tôi mong rằng các bạn thấy những hình ảnh này mà các bạn phải cẩn thận. Chúng ta đừng hiệp với nhau để chống đối trong nội bộ, nhưng chúng ta hãy hiệp với nhau để chống đối lại với ma quỷ là kẻ thù của hội thánh, kẻ thù của những người cơ đốc nhân. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 20, câu 15 và 16, viết tiếp. Trong ngày đó, người ta tu bộ người Benjamin từ các thành mà đến, số là 26.000 người nam đều có tài cầm gươm, không kể dân Gibea được số 700 người tinh binh. Trong cả dân sự có 700 người tinh binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc mà chẳng hề sai trật. Người Benjamin được ban cho một cơ hội giao nạp nhóm người phạm tội liên hệ đến vợ của người Levi. Nếu như không sẽ bị trừng phạt. Nhưng cuối cùng họ không chịu lắng nghe. Trái lại họ tập hợp chiến sĩ hùng mạnh của Benjamin để chống lại 11 chi phái kia. Kết quả là đất nước Israel rơi vào cảnh nội chiến, đánh nhau hỗn loạn và có rất nhiều người phải ngã chết. Và trong Các Quan Sát đoạn 20, câu 43 và 48 ghi tiếp như vậy. Chúng dây phủ người Benjamin đuổi theo và chà đạp họ tại nơi dừng lại cho đến chỗ đối ngang Gibea về hướng mặt trời mọc. Như vậy, một muôn 8.000 người Benjamin phải ngã, thải đều là dũng sĩ. Trong số người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng hướng hòn đá Rimmon thì dân Israel còn giết dọc đường 5.000 người nữa. Đoạn theo riết về đến Ribeom thì giết 2.000 người. Vậy số tổng cộng người Benjamin đã ngã chết trong ngày đó là 25.000 người có tài cầm gươm và thải đều là người dũng sĩ. Lại có 600 người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, đến hòn đá Rimmon và ở đó 4 tháng. Đoạn dân Israel trở lại đánh người Benjamin, dùng gươm giết hết thải người ta ở trong thành, súc vật và hết thải vật nào gặp được, lại hễ gặp thành nào thì cũng châm lửa đốt hết. Thưa các bạn, dầu người Benjamin bị xử phạt về tội lỗi của họ, nhưng có nhiều ngàn người phải chết. Đây là một thảm trạng chết chóc kinh khiếp. Chỉ có một nhóm người phạm tội ác và một người Lê Vi muốn trả thù cho vợ mình. Các bạn có nhớ đến Benjamin là ai không? Ông là con trai út của Gia-cốp và được cha rất là thương mến. Và có lần Judah là anh đã liều mạng sống để bảo vệ cho Benjamin. Các bạn thấy là tội lỗi dẫn đến khi các chi phái này chống nghịch với chi phái khác. Nhóm này giết hại nhóm khác. Kết quả là dẫn cả đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, nội chiến. Khởi đầu là sự bội đạo, không thờ kính Đức Chúa Trời trong đền thờ. Kế đến là tội lỗi xảy ra trong gia đình. Và cuối cùng là cả đất nước đi đến hỗn loạn. Ba bước này đưa một quốc gia đi xuống vực thẳm. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đến các quan sách đoạn 21. Đây là đoạn chót của sách này. Các bạn thấy một kết cục buồn thảm, đó là sau khi 11 chi phái của Israel cùng nhau đánh bại và tiêu diệt chi phái Benjamin, thì bây giờ họ lại đối diện với hậu quả của những việc họ làm. Trong sách Các Quan Sách, đoạn 21, câu 1 đến câu 4 và câu thứ 6. Tại Mít-ba, dân Israel có lập lời thề này: chẳng ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho một người Benjamin. Đoạn: dân sự đến Bê-tên ở tại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến buổi chiều tối, cất tiếng lên khóc dầm dề mà rằng: ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ngày nay thiếu một chi phái của Israel. Sao tai họa này xảy đến cho chúng tôi? Qua ngày sau, dân sự đều đứng dậy, xây trong chỗ đó một bàn thờ, dâng lên của lễ thiêu và của lễ thù ăn. Xong, dân Israel ăn năn về điều đã xảy đến cho chi phái Benjamin, anh em mình, mà rằng, ngày nay một chi phái đã trút khỏi Israel. Thưa các bạn, qua hành động trừng phạt và trả thù của người Lê Vi đến từ Ephraim thúc đẩy, giờ đây cả chi phái Benjamin gần như bị tuyệt diệt. Dân Israel bèn thức tỉnh và ăn năn. Lẽ ra khi một nhóm người nào đó phạm tội thì họ sẽ bị trừng phạt mà thôi, và chi phái Benjamin không nên bao che những người phạm tội làm cho vợ người Lê Vi chết, thì sự việc không có đi đến nỗi tệ hại như vậy. Vì đang lúc đó không có vua trong dân Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Dân Israel chỉ muốn làm theo ý riêng và không cầu hỏi Đức Chúa Trời, cho nên mới nhận lấy hậu quả tai hại đó. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 21, câu 5 và từ câu 7 đến câu thứ 12. Và dân Israel có lời thề trọng thể này: kẻ nào chẳng đến ra mắt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba sẽ hẳn bị xử tử. Nên họ bèn hỏi: trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức Giê-hô-va chăng? Chúng ta sẽ làm sao đặng có người nữ trong những kẻ còn sống, vì chúng ta đã nhân danh Giê-hô-va thề rằng không gả một con gái nào của chúng ta cho họ. Vậy, chúng nói rằng, trong chi phái Israel có ai chẳng đến ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba chăng? Và từ Gia-be trong xứ Ga-la-át chẳng có ai đến vào trại quân tại hội đồng. Vì khi tu bộ dân thì chẳng thấy có người nào của dân Gia-be ở xứ Ga-la-át. Hội chúng bèn sai đến Gia-be một muôn 2.000 người mạnh mẽ hơn hết và truyền lệnh này rằng: hãy đi dùng gươm giết dân cư ở Gia-be ở xứ Ga-la-át luôn với những người nữ và con trẻ. Này là điều các ngươi sẽ làm: hãy tận diệt mọi người nam luôn mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được trong dân Gia-be ở xứ Ga-la-át có 400 gái đồng trinh chưa làm bạn với người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân tại Si-lô ở trong xứ Ca-na-an. Thưa các bạn, trước tình cảnh của chi phái Benjamin gần như bị tuyệt diệt, cho nên dân Israel giết dân Gia-be thuộc xứ Ga-la-át và bắt 400 gái đồng trinh để gả cho những người nam của chi phái Benjamin còn sống sót đang ẩn trốn ở trên núi. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 21, câu 13 đến 15 ghi tiếp: toàn hội chúng sai sứ đến người Benjamin rút ở trên hòn núi Rimmon đặng giảng hòa cho chúng. Người Benjamin bèn trở về. Dân Israel gả cho chúng những người nữ đã dung thứ, để còn sống trong số những người nữ Jabe ở xứ Galaad, nhưng không đủ cho mọi người. Vậy, dân sự ăn năn về việc Benjamin, vì Đức Giê-hô-va có làm khiếm khuyết trong các chi phái Israel. Thưa các bạn, giờ đây dân Israel ăn năn và giải hòa cùng với chi phái Benjamin và giúp cho chi phái này khôi phục lại dân số và xây dựng lại thành. Nhưng vì không có đủ số con gái để gả cho số người Benjamin còn sống sót, cho nên họ mới giải quyết thêm một cách nữa. Và trong sách Các Quan Sách đoạn 21, câu 16 đến 24. Các trưởng lão của hội chúng nói, bởi những người nữ của chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt, thì chúng ta sẽ làm sao đặng kiếm vợ cho những người còn lại? Lại tiếp rằng, những người còn sống sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Benjamin, kẻo một chi phái bị trút khỏi Israel chăng? Song chúng ta chẳng có thể gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Israel có lập lời thề này, đáng rủa xả cho kẻ nào gả một người vợ cho Benjamin. Vậy, chúng nói, kìa tại Silo ở về hướng bắc Bê-tên, phía đông của con đường đi từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam của Lê-bô-na, mỗi năm người ta dự lễ cho Đức Giê-hô-va. Chúng bèn khuyên người Benjamin rằng, hãy đi phục trong vườn nho. Hễ khi thấy các con gái của Silo đi ra đặng múa hát rập nhau, thì các ngươi hãy ra khỏi vườn nho, rồi mỗi người trong các ngươi phải cúp lấy một người làm vợ trong bọn con gái trẻ của Silo đó. Đoạn, trở về xứ Benjamin. Khi cha hay anh chúng đến cùng chúng ta sẽ đáp rằng, xin hãy làm ơn cho chúng tôi, mà gả chúng nó cho họ. Vì trong giặc giả này, chúng tôi không thể cưới một người vợ cho mỗi người trong bọn họ. Lại nữa, chẳng phải chính anh em đã gả chúng nó cho họ, vì nếu như vậy, chắc các anh em phải mắc tội. Người Benjamin bèn làm như vậy. Trong bọn người nữ múa hát, chúng cúp lấy một số người vợ bằng số của mình, rồi đi trở về sản nghiệp mình. Chúng xây đắp thành lại và ở tại đó. Bây giờ, dân Israel ai nấy đều trở về trong chi phái của họ hàng mình. Từ nơi đó, mỗi người đi về sản nghiệp mình. Xin các bạn lưu ý thấy là cách giải quyết vấn đề của dân Israel bây giờ là bằng bạo lực. Mọi người làm theo sức mạnh và ý muốn mà mình cho là phải. Kết quả là dân tộc nào không theo điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời thì đi đến một thảm hại như thế. Cuối cùng của sách Các Quan Sách kết thúc trong câu này, đoạn 21 câu 25. Đang lúc đó không có vua trong dân Israel, ai nấy đều làm theo ý mình lấy làm phải. Kết quả của thời kỳ này là đất nước Israel suy sụp và rối loạn. Tình trạng này khởi sự khi dân chúng bội đạo không thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau đó dẫn đến đạo đức suy đồi ở trong một gia đình tồi tệ. Và cuối cùng đưa đất nước đến chỗ hỗn loạn. Dân Israel cần có người lãnh đạo và cần ở dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì đất nước của họ mới được phục hồi trở lại. Cầu xin Đức Chúa Trời ban sự thương xót cho đất nước chúng ta, để dân chúng và những người lãnh đạo quay trở về thờ kính Đức Chúa Trời. Nếu không, thì đất nước sẽ có một ngày đi đến chỗ khó khăn và hỗn loạn. Thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc sách Các Quan Sách. Tôi cảm ơn các bạn đã cùng với tôi theo dõi và đồng hành trong việc tìm hiểu sách Các Quan Sách này. Sách Các Quan Sách kết thúc với một hình ảnh rất là buồn, bởi vì đây là một thời kỳ mà dân Israel đi vào sự bội đạo, bỏ Đức Chúa Trời, thờ phượng hình tượng, và kết cục của đất nước của họ dẫn đến sự khó khăn. Và muốn vượt thoát ra khỏi tình trạng này, thì dân Israel cần phải ăn năn và trở về Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài kết hết lòng. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến sách Ruter, nói đến một gia đình sống trong thời kỳ Các Quan Sách. Thân chào và xin hẹn gặp lại các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.